18i.net giới thiệu câu chuyện cô bé giúp việc phần 2. Phần 2 quyết tìm cho ra con ma nào đã truy cập vào máy tính của mình. Tôi xóa sạch lịch sử duyệt web, xóa sạch document trong thanh start 3 rồi tắt máy. Ra phòng khách thấy đối tượng nghi vấn đang ngồi ôm cái gối, dán mắt vào tivi, hai cặp giỏ trắng mũm cứ đong đưa nhìn, muốn cấu cho phát. Tính tôi được cái thoáng nên ở nhà tôi đối xử với nó cũng bằng vai phải lứa lắm. Thế nên chỉ sau một thời gian về nhà tôi nó ngày càng bạo tợn. Ở nhà không có việc gì làm thấy nó suốt ngày ngồi dán mắt vào tivi nên tôi cho nó cái thẻ học tiếng Anh trong giờ hành chính tuần 3 buổi. Nó học nhanh hơn tôi học ở trường. Thi thoảng có vài cấu trúc câu khó khó tôi lại phải vác sách sang hỏi nó. Nó nhân thể giảng cho tôi rồi nó khuyến mại luôn cho tôi một bài về cái sự học hành. Lần một, lần hai, lần ba cáu lên tôi quay sang cốc đầu nó một cái rõ đau làm nó giận tôi hết hai hôm liền. Đến hôm thứ ba phải hối lộ nó một bữa kem nó mới không quạo cọ nữa. Con này cứ nói đến kem là nó quên tất. Có nhẹ mang kem ra lừa nó bán sang Trung Quốc nó cũng chẳng biết. Mấy bữa học đến chương trình tiếng Anh tôi đâm ra trăm tợn. Chẳng phải vì học cho tôi mà là vì giáo viên môn ấy trẻ ghê. Lại xinh nữa, chắc cô giáo vừa ra trường dạy hợp đồng thì phải. Chả biết gái phố hay gái quê học xong trụ lại. Nhưng giờ ấy là tôi lại cõng sách vọt lên mấy bàn đầu ngồi. Ngồi nhìn cho rõ, cô vậy thôi mà gớm, giáo viên trẻ có khác, đi dạy tuyển chơi quần bò bó với áo sơ mi hở cổ, ngồi học thì ít ngắm cô thì nhiều. Tôi ngồi gần nên mỗi lần cô đứng trước bảng là mắt tôi lại dán tịt vào cái vùng ngực vun cao tớn lên, vùng bụng thon phẳng của cô. Dưới cái bụng là cái vùng măm múp lúc nào cũng bị cái quần bó căng đến nhô ra. Dưới cái vùng ấy là cặp chân tròn dài miên man. Nhìn chán lại tưởng tượng ra đại khái là giá giờ mình lùa được cô vào chỗ nào đấy đè ngửa cô ra. Rồi sau khi mút mắt chán chê cái đôi môi ươn ướt hồng hồng kia, rồi bật cái cúc kia ra, kéo cái khóa kia ra, bên trong nó như thế nào nhỉ, chắc nó vi vi và vi vi cứ miên man như thế nên hết buổi học có được cái chữ khỉ nào vào đầu đâu, vậy nên mới hay phải vác sách ra hỏi con bé. Chương trình học Anh văn của trường khá nặng nên tôi còn được ngắm cô dài dài, được cái tính cô cũng bình dân nên giờ giải lao cô không về phòng giáo vụ mà hay ngồi lại chém với tụi tôi. Vui đáo để những lúc như thế tôi lại có dịp hít hà cái hương thơm thoang thoảng từ cơ thể cô. Chả hiểu thế nào mà trong đống pixels của tôi có một series ảnh của cái em gì người Nhật nhìn gương mặt giống y chang cô giáo dạy Anh văn của tôi. Người ngợm có giống không thì tôi chưa biết. Chỉ biết là từ khi phát hiện ra hai gương mặt giống nhau đến ngạc nhiên ấy, tự dưng tôi muốn có một ngày tối trời nào đó tôi sẽ phải lột sạch cô ra để so sánh sự giống nhau giữa hai người. Tối hôm đi học về, tôi ngồi vào bật máy lên kiểm tra. Ui giời, biết ngay mà, lịch sử toàn là truy cập vào TIUIENSEX.TV với ANSSEX.ME. Bên document vẫn còn nguyên dấu vết truy cập vào cái phim mới tinh tôi vừa đao xuống còn chưa kịp xem. Tôi cũng không có ý nghĩ gọi nó vào để dạy bảo làm gì. Bản chất tôi lúc bé vốn ngoan ngoãn, đi mẫu giáo thi thoảng sờ ti cô giáo mới ngủ được. Lúc lớn nó mới đỡ ngoan đi nên tôi cứ để mặc kệ, đầu độc được nó càng tốt. Nhất là từ sau cái hôm nhìn thấy nó nằm ngửa tơ hơ trên giường mà ngủ, tự dưng trong tôi nhen nhùm dần cái dã tâm rất chi là đen tối. Nói gần nói xa chẳng qua nói tiếp là xơi được con bé này thì tốt. Nói khách quan cũng không phải tất cả do tôi. Tội lớn nhất là do các bác trên chuyên sex TV gây ra. Tội lớn thứ hai là do con bé. Dạo này càng ngày nó cứ càng mơn mởn ra. Gái 17 ăn uống đầy đủ cứ càng ngày càng trắng nọn trắng nà ra. Lại không phải lao động vất vả gì nên cả ngày chỉ biết học tiếng Anh, đi tập aerobic gì đó xong, chui vào máy tính của tôi xem trộm. Hôm nó vừa tắm xong tôi nhờ nó chạy xuống tầng 1 mua bao thuốc. Lúc nó chạy đi rồi tôi đi WC thấy cái quần lót ren màu hồng hồng nó thay ra chưa kịp giặt, tôi tò mò cầm lên xem, thấy đúng nó dính cái gì đấy nhơn nhớt như nhớt cá vậy, ngửi thấy khai khai. Tôi cứ tần ngần cầm suy nghĩ mãi đến lúc nó về mở cửa loảng xoảng mới giật mình treo vội vào chỗ cũ, nói chuyện tắm, con này nhiều lúc vô ý dã man. Đành rằng cửa phòng tắm hỏng khóa tôi chưa kịp gọi thợ sửa, nhưng ít nhất nó cũng phải nem nếp vào chứ, ai đời cứ tự nhiên vừa tắm vừa hát, véo von, cái cửa thì khép hờ hờ, vẫn hở ra một khe làm đôi mắt vừa gian vừa tà của tôi cứ phải quét tới quét lui vào trong đó, xong toàn phải giả vờ đi lấy cái nọ cái kia chỉ để đi ngang qua phòng tắm. Mà cũng có nhìn được gì nhiều nhạn, may lắm chỉ thấy thấp thoáng những trắng ơi là trắng, thấp thoáng thôi đấy nhé. Vậy nên hôm lang thang trên các web mua bán tôi kiếm được hẳn một cái camera mini loại gắn ổ điện. Hôm sau về giả vờ xoáy cho bóng nhà tắm không sáng tôi gắn vào ổ điện cạnh gương tắm. Cả ngày hôm đó ngồi học mà tôi không yên, bụng cứ nghĩ tí về nhà được bật lên, được thấy hết bla bla chấm bla. Tối ấy, lựa lúc con bé ngồi xem tivi tôi chui tọt vào nhà tắm loay hoay tháo cái camera ra, rồi chạy tọt vào phòng ngủ cắm lên máy. Ui, nét căng các bác ạ, nét từ lúc con bé bắt đầu cúi xuống gội đầu, nét cho đến cái lúc nó chuẩn bị cởi quần áo để tắm thì hình ảnh cứ mờ dần, phải suy nghĩ mất một lúc tôi mới chợt vỗ đùi đánh đét nghĩ ra, hơi nước trong nhà tắm nó làm mờ hết ống kính camera, thế này thì kế hoạch quay trộm của tôi coi như phá sản hoàn toàn rồi. Họa may nó có tắm khô thì tôi mới quay được nó. Trên chiếc bàn giáo viên, cô đang bị tôi dàn ngửa ra, cặp su chiêng bị kéo lệch hẳn sang một bên để bật ra hai gò bồng đảo căng tròn. Hai tay tôi tha hồ vần vò, sờ nắn, chốc chốc lại túm lấy cái núm hồng tươi kéo mạnh, khiến cô phải oằn người lên. Đôi môi xinh xinh hàng ngày vẫn giảng bài cho tôi giờ bị cái miệng tham lam của tôi hút chặt lấy mút mắt một cách hối hả. Hai tay cô đang ghì chặt lấy đầu tôi, bên dưới cái mu múp míp đang bị dương vật tôi đè mạnh vào. Chiếc quần lót màu hồng phấn giờ bị xé toang một bên, bên còn lại tụt xuống mắc giữa đầu gối. Dòng nước từ cửa mình cô cứ ứa ra ngày càng nhiều, khẽ dùng người, tôi chọc đánh phập cái dương vật to đùng và cứng ngắc của tôi vào cửa mình cô. Cô dướn cong lên suýt xoa ui, tôi ra sức giã thật mạnh, mỗi lần rút ra đóng vào cô, cái bướm cô lại như muốn nghiền chặt lấy dương vật tôi, đầu rùa dương vật liên tục cạ vào thành tử cung của cô có cảm giác cứ buồn buồn. Ngứa ngứa, càng chơi nước nôi của cô càng ra nhiều, nó lõng bõng, dàn giụa chảy dọc theo hai phía bên trong của đùi xuống đến gối, dương vật tôi được ngâm trong cái hồ nước ấy, tôi cứ muốn ngâm, ngâm mãi, còn cô cứ suýt xoa, nhanh, nhanh, mạnh nữa lên anh yêu, tôi dập liên tu bất tận, rồi bất chợt cả hai cùng cứng người lại, từ tôi dòng tinh trùng ùa ra, bắn xối xả vào trong người cô. Cô ghì chặt lấy tôi rên lên thảm thiết, tiếng chuông báo thức của chiếc điện thoại vang lên làm tôi chợt giật mình tỉnh giấc, trời ơi! Tôi vừa trải qua một giấc mơ làm tình với cô giáo anh văn của tôi, quần tôi giờ ướt ướt sũng những vệt tinh trùng đằng đặc, cơ thể tôi vẫn tràn đầy cảm giác đê mê khi được ôm cô, làm tình với cô và xuất tinh trong bướm cô, vớ vội cái khăn tăm, mắt như chuột nhắt ngó trước ngó sau, tôi chạy tọt vào nhà WC, may quá con bé vẫn chưa dậy. bữa trước tự dưng thấy con bé cứ thế nào ấy, ăn không ăn cứ ngồi chọc ngoáy bát cơm rồi thỉnh thoảng lại lấm lét nhìn tôi định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Sốt ruột quá tôi phải gặng hỏi tới lần thứ ba nó mới ấp úng kể, nó có bà chị họ cùng quê, học hành đến nơi đến chốn mà chả hiểu thi cử thế nào năm 2 năm rồi vẫn dẫm bỏ chuối. Năm nay quyết thi năm 3 nếu không đỗ đại học thì thôi nghỉ ở nhà lấy chồng luôn cho xong, chứ con gái quê gần 20 là sắp ấy đến nơi rồi, mà mấy năm trước ra thi đại học phải thuê trọ vất vả quá. Năm ngoái lên thi lại còn bị mất hết đồ đạc nữa nên thấy tội nghiệp, con bé định xin tôi cho chị nó ở nhờ mấy hôm thi để thi xong hai đợt. Nghe nó kể lể xong tôi phì cua ơi, tưởng chuyện gì thì mấy hôm thi cứ bảo chị nó đến mà ở với nó. Tính tôi vốn dễ dãi nên những chuyện như thế này tôi chẳng quan tâm cho lắm. Con bé thấy tôi đồng ý mặt nó lại tươi hơn hớn như thường ngày. Nó vơ vội bát cơm hùng hục và nhai chan nuốt. Kết quả là tôi vừa ăn được một bát thì nồi cơm đã chả còn một hạt. Vậy nên 9 giờ tối bụng tôi đã sôi lên nòng ọc. Hết chịu nổi nên đành chạy ra ngoài kiếm cái gì ăn cho đỡ đói. Như thường lệ con bé cũng lon ton chạy theo. Nó ngồi đằng sau tôi và cứ qua ngã ba, ngã bốn nó lại bầu vào hông tôi, đau điếng. Mỗi lần đi ăn ngoài như thế tôi ăn một thì nó ăn hai, chỉ được cái chở nó đằng sau cũng hơi sương sướng. Nó ngồi sau xe tôi, thi thoảng đường đông tôi có lặng xe nhẹ một cái là nó lại díu người lại vì sợ. Hai chân hốt hoảng khép nhẹ lại tì cả vào hai bên hông tôi, mềm mềm, ấm ấm. Hoặc thi thoảng phải phanh xe hoặc nói gì đó nó lại phải dườn người lên nói cho rõ khiến cặp ngực căng căng của nó lại thoáng cọ nhẹ vào lưng tôi, thích cực. Đâu chừng một tuần sau đi học về thấy nó đang ngồi ở phòng khách với một con bé nữa, thấy tôi về con bé lôi vội con kia ra, giới thiệu đây là chị họ nó mà hôm trước nó đã xin cho ở nhờ mấy hôm. Con bé kia nhìn cũng có vẻ xinh xắn, người ngợp không béo không gầy, cao vừa phải chừng 1,6 m, tóc để ngang vai. Có vẻ hay xấu hổ nên lúc nào cũng thấy cụp mắt nhìn xuống, thì thoảng nó nhìn lên thấy mắt nó vừa đẹp vừa ướt. Nhà có thêm một đứa nữa mà lại cũng sàn sàn tuổi nhau nên đâm ra vui đáo để. Bữa tối ngồi ăn với hai con bé nhìn bọn nó cứ díu ra díu dít hay phết. Giá nhà rộng vài ngàn m2 hay chắc tôi bảo con bé giúp việc lôi cả họ nhà nó lên đây ở mất được. Cái con bé chị cũng ngoan ngoãn. Lúc nào học thì thôi còn rảnh ra là lại giúp con bé kia nấu nướng, lau nhà cửa. Giặt rũ, vi vi tiếng là tôi sống cùng nhà với hai đứa con gái mà tối nào cũng phải chơ thổ địa ra nằm một mình nghiên cứu, dâm thư, dâm họa, dâm kịch, một mình.